Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiếp một điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Sau nhiều ngày chờ mong thì ông Trump và ông Putin đã gặp mặt nhau tại phủ tổng thống ở Helsinki. Và bây giờ các hãng thông tấn lớn đều theo dõi từng bước đi, từng cử chỉ, từng hành động của hai ông này và thấy nói hoài nói mãi. Từ sáng đến giờ thấy CNN nói liên tục luôn đó cô Thu Nga.
Đúng rồi, thì cái việc mà ông Trump này vì mà cứ bị cáo buộc là ông Putin có giúp cho ông để mà ông thắng cái vụ mà bầu cử tổng thống năm 2016. Nhưng mà cái việc này thì họ cứ bàn tán hoài và họ hỏi tại sao mà ông Trump lại có vẻ là thân mật với lại ông Putin, cứ khen ông Putin mãi. Và chỉ vài giờ sau trước cái cuộc gặp thượng đỉnh với lại tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki ở Phần Lan hôm 16 tháng 7 tới ngày hôm nay, thì Tổng thống Donald Trump nói rằng cái việc mà ngoại giao giữa Nga và Mỹ xấu chưa từng thấy như hiện nay là do sự mở ngoặc và đóng ngoặc theo lời của ông là ngu ngốc của Mỹ. Và trên trang Twitter của mình thì ông Trump viết rằng quan hệ của chúng ta với nước Nga xấu chưa từng thấy, và ám chỉ tới cái cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về việc Nga can thiệp vào bầu cử năm 2016 mà ông Trump từng lên tiếng bác bỏ. Ngay sau đó thì Bộ Ngoại giao Nga đã cho rằng tức là like là bình luận của ông Trump trên Twitter. Và theo phát ngôn viên của Điện Cẩm Linh là Peskov, là Tổng thống Nga Vladimir Putin đủ thực tế để chấp nhận việc ông Trump đặt lợi ích nước Mỹ lên đầu. Tuy nhiên ông Putin vẫn hy vọng nước Mỹ sẽ tôn trọng Nga để xây dựng quan hệ đôi bên cùng có lợi. Và trả lời cuộc phỏng vấn độc quyền của hãng tin RT trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ, thì phát ngôn viên của Điện Cẩm Linh là Dmitry Peskov bày tỏ sự thấu hiểu với cái nguyên tắc gọi là nước Mỹ trên hết gây tranh cãi nhưng mà cũng rất thực tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Và hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin dự định diễn ra vào ngày hôm nay tại phủ Tổng thống Phần Lan ở thủ đô Helsinki, và hai bên sẽ tổ chức họp báo chung sau cái cuộc hội đàm đó Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Ngay ngày hôm nay thì Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin của nước Nga là họ bắt đầu một cái cuộc họp thượng đỉnh. Và trước cái cuộc họp thượng đỉnh, Tổng thống của Hoa Kỳ có tuyên bố rằng là thế giới hiện nay mong mỏi là chúng ta cần phải hòa thuận với nhau. Và Tổng thống Donald Trump cũng đưa ra một số những cái chủ đề quan trọng để bàn thảo với lại ông Vladimir Putin, Tổng thống của nước Nga, nhưng mà lại không có bao gồm cái phần mà nước Nga quậy phá trong cuộc bầu cử năm 2016. Còn riêng với lại ông Putin thì ông có nói rằng ông và Tổng thống Donald Trump vẫn thường liên lạc với nhau bằng phone và cũng thường gặp gỡ nhau trong những cái sinh hoạt quốc tế. Trong cái buổi nói chuyện đầu tiên này thì ông Putin có vẻ nhìn cũng ngang bướng giống như là Tổng thống Donald Trump vậy. Tức là ông thì ngồi dựa lưng, hai chân thì dạng ra. Trong khi đó thì khi mà Tổng thống Donald Trump nói chuyện thì ông cũng gật đầu. Như vậy cũng có nghĩa là Tổng thống Vladimir Putin, ông cũng giỏi cái tiếng Anh nhưng mà không có sử dụng tiếng Anh, mãi cho khi đợi cho những nhân viên người ta thông ngôn chuyển tiếp những cái lời nói của Tổng thống Donald Trump chuyển qua tiếng Nga. Và ông Trump thì lại không có phản ứng gì khi mà ông Putin nói chuyện. Sau đó thì hai nhà ngoại giao đã bắt tay nhau và họ sẽ gặp họp riêng với nhau. Chúng ta cũng không có biết là họ sẽ nói gì bởi vì chỉ có hai người mà thôi, cùng với lại những nhà thông ngôn. Lần này đấy thì Tổng thống Vladimir Putin là ông cũng khoe một trong những cái sản phẩm của nước Nga. Đó là chiếc limousine lần đầu tiên ông đã đưa ra ngoại quốc trong cái cuộc họp với lại Tổng thống Donald Trump ở Phần Lan. Ông Putin thì đã từng sử dụng cái chiếc limousine Côté này ngay trong cái ngày nhậm chức vào tháng 5 vừa rồi, nhưng mà chưa bao giờ đem nó ra ngoại quốc cả, mãi cho tới ngày hôm nay thì ông mới đưa cái chiếc xe này ra ngoại quốc để tham dự trong cuộc họp thượng đỉnh. Bởi vì người ta cho rằng là cái chiếc côte này như là một cái sự gọi là một cái sản phẩm mà nước Nga rất là tự hào để mà có thể đối lại với lại cái chiếc limousine The Beast của Tổng thống Hoa Kỳ Đan Khôi Nguyên.
Dạ vâng, tất cả những chi tiết liên quan đến cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim đều được người ta nói đến. Và mở đầu người ta nói rằng là cuộc gặp giữa hai ông này đã bị dời lại một ít phút tại vì cả hai ông đều đến trễ. Điển hình như là ông Putin thì chuyến bay đến chậm 55 phút hơn so với dự kiến. Và theo nhiều chuyên gia thì đây là một trong những cái mục ông có mục đích chứ không phải là vô tình. Bởi vì trong các cuộc gặp cấp cao với những vị nguyên thủ quốc gia khác, bao gồm cả Đức Giáo Hoàng Francis, thì ông Putin cũng đến trễ. Và ông Trump thì cũng đến trễ tại vì ông trì hoãn khởi hành từ khách sạn đến phủ tổng thống của Phần Lan, chậm khoảng là 10 phút. Thì theo lịch trình, AFP đưa tin là theo lịch trình, thì cả hai sẽ có cuộc gặp một đối một, tức là chỉ có những nhà thông ngôn như là anh Quang Hưng đã trình bày. Và đồng thời thì buổi trưa sẽ là có rất là nhiều những công việc khác nhau để đôi bên cùng ngồi xuống bàn luận với nhau. Và cuộc họp báo chung sẽ diễn ra vào khoảng 9 giờ tối nay. Sự kiện này được cả hai quốc gia là Nga và Hoa Kỳ quan tâm, và đồng thời cộng đồng thế giới cũng theo dõi từng bước đi một để có thể những cái tin tức chính xác, tại vì có nhiều vấn đề mà người ta quan tâm, điển hình như là vụ Syria và một số vấn đề khác. Theo như rằng là ông Trump thì ông nói ông kỳ vọng một mối quan hệ tốt đẹp hơn với ông Putin, nhưng mà ông này lại phải đối mặt với những nghi ngờ và cả phản đối ngay trong nội bộ Hoa Kỳ vì mong muốn này, bất chấp nhiều vấn đề bất đồng, thí dụ vấn đề Crimea cũng như vấn đề Nga can thiệp vào Syria. Mặc dù có những cái thông tin chưa chính thức, nhưng mà theo cố vấn của Nga thì tình hình Syria sẽ là một trong những chủ đề chính. Mà theo như các chuyên gia phân tích chính trị cho rằng, Nga đã có những cái bước đi can thiệp sâu vào vấn đề Syria, và đặc biệt liên quan đến can thiệp đó, thì Nga cũng đã can thiệp vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ vào năm 2016. Nhưng mà chắc chắn thì không biết là ông Trump có nhắc đến vấn đề này với ông Putin hay không, khi mà cả hai ông này đều từ chối bác bỏ những cáo buộc kể trên và cho rằng là vô căn cứ và là săn phù thủy đó cô Thu Nga.
Đúng rồi, ông nói là săn phù thủy thiệt. Và ông Tổng thống Donald Trump phê phán ông Obama đã không phản ứng quyết liệt về cái chuyện Nga tấn công tin tặc này. Nhưng mà tình hình trong tuần qua thì nếu mà quý vị nào mà thích môn túc cầu đá banh á, thì quý vị chắc chắn rằng vẫn theo dõi cái tin tức mà cái hậu túc cầu này, mặc dù cái chiến thắng đã có kết quả rồi, nhưng mà ngày hôm qua nếu mà lỡ mà ai mà có họp hành gì trong cái khoảng thời gian này thì sẽ thấy ít người đi họp lắm, là tại vì mọi người đều dán mắt hay là và ở nhà để mà xem cái trận túc cầu kết thúc này. Và mặc dù ông Vladimir Putin đã bỏ ra tiền hàng tỷ đô la để tổ chức giải đá banh World Cup 2018, và người hưởng hết ánh đèn sân khấu hôm 15 tháng 7 lại là nữ tổng thống Croatia, bà Kolinda, bà đại tên là Kolinda Grabar-Kitarović. Và trong khi mà tổng thống Nga có cái dù để che đầu, thì hình ảnh của bà Kolinda này đứng trong mưa ôm hôn từng cầu thủ về nhì của đội tuyển Croatia đã lan tỏa toàn trên thế giới, và bà này có bộ là yêu cái môn thúc cầu này lắm. Và dù phút chót sau thì FIFA có đem dù ra để che mưa cho bà, nhưng mà chủ tịch FIFA là ông Infantino và tổng thống Pháp ông Macron có chiếc ô duy nhất do ông cho ông Putin lúc mà trời đổ mưa, đã gây ra nhiều chỉ trích cho hai nhà lãnh đạo Nga. Nhưng mà bà Kilavovic này cũng bị một số tờ báo hỏi vì sao lại tỏ ra chăm sóc cái đội tuyển Croatia quá mức, có phải vì mục tiêu chính trị hay không. Và câu hỏi là làm tổng thống quốc gia vùng Balkan này chỉ trên 4 triệu dân có bận lắm không mà bà này Kitarovic này liên tục đi theo đội tuyển Croatia ở bên Nga. Và bà cũng là nguyên thủ quốc gia duy nhất vào tận phòng thay quần áo của các cầu thủ đội nhà sau một trận đầu để mà chúc mừng và không quên là chụp ảnh với họ. Và điều này khiến cho trang tờ Independent của Anh viết rằng sau cái trận thắng ở Đan Mạch, bà đã vào phòng thay đồ để ôm hôn từng cầu thủ, trong khi có người còn chưa mặc đủ quần áo. Và chỉ một năm nữa là có cuộc bầu cử tổng thống, thì có phải là cái bà với cái mục đích để mà tranh cử hay không? Và vẫn theo tờ báo Anh cho biết thì chức tổng thống Croatia mang cái tính hình thức. Và bà Kitarovic này thậm chí không có được phép là chủ quyết luật, nhưng mà không có quyền phát biểu về cái chính sách ngoại giao và quốc phòng. Nhưng mà cái hình ảnh của cái bà này với lại Tổng thống Macron coi bộ là có vẻ là thân mật ghê lắm. Vì sợ về trong cái trận đấu thì hai người đã cầm tay nhau, cái hai người ôm nhau và thậm chí còn ôm hôn môi nữa đó Quang Thường.
Vâng, người ta nói đó là chính Tổng thống của nước Pháp là ông Macron có thể là sẽ được hưởng lợi trong cái phần mà khi mà các cầu thủ của nước Pháp thắng. Ông đã đi vào thẳng trong những cái phòng thay đồ của các cầu thủ. Và với cái hy vọng những cái chiến thắng này có thể sẽ gia tăng về cái sự nghiệp chính trị của chính mình. Nước Pháp thì ngày hôm nay quả thật là họ rất là hạnh phúc. Ngay cả cái tờ báo, mỗi ngày là tờ báo Iliki, thì họ đặt cái hàng tựa là hạnh phúc vĩnh cửu. Không biết là hạnh phúc có vĩnh cửu hay không, nhưng mà người Pháp họ cảm thấy rất là hạnh phúc. Và nước Pháp thì ngày hôm nay là họ sẽ đón tiếp các cầu thủ của họ trong một cái buổi diễn hành ngay tại Champs-Élysées. Và người ta có thể cho biết là cái số lượng người đến rất là đông. Từ ngày hôm qua thì đại lộ ở Paris thì tràn ngập những người yêu thích môn túc cầu của nước Pháp. Và cái tiếng còi hụ cũng như là những cái tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Và người ta thấy là cái số lượng người ở nước Pháp họ tụ ra rất là đông. Không những là ở bên nước Pháp mà ngay cả New York hoặc là ở tiểu bang Texas của chúng ta, nơi mà có nhiều người yêu thích đội Pháp, thì họ cũng tụ tập lại để mà theo dõi khi mà thấy đội Pháp bắt đầu dẫn đầu. Có một cái điều đó là không biết là anh Khôi Nguyên có thấy không, anh cầu thủ của nước Pháp sau khi mà đội nước Pháp thắng 4-1 thì cái trái đầu tiên là cái trái mà cầu thủ của Croatia đội vào cái cầu của mình làm cho trận thua cái đầu tiên. Rồi sau đó khi mà đã bị gác 4-1 rồi đó, cầu thủ của nước Pháp hình như là anh chàng này cũng muốn thả lại cái trái đó, phải không ạ?
Cái đó thì không dám nói, tại vì rõ ràng cái bàn gỡ hòa 4-2 của đội tuyển Croatia là do một cái sai lầm rất đáng tiếc của thủ môn đội trưởng của đội tuyển Pháp. Nhưng mà thưa quý vị, trong ngày hôm qua đó thì Đài Sài Gòn cũng đã phối hợp với đài truyền hình SGN 51.3 tổ chức rất là thành công cái buổi tường thuật trực tiếp để mở cửa cho tất cả những quý đồng hương đến tham dự ngay dưới lobby của đài. Thì lát nữa đây chúng tôi sẽ có những cái phần tường trình chi tiết, nhưng mà hôm qua quý đồng hương đến rất là đông. Và trong ngày hôm qua thì không khí rất là hào hứng. Và người ta nói nhiều đến bà nữ tổng thống của Croatia, như là cô Thu Nga đã nói. Thì thật sự nếu mà so sánh những cái gương mặt, thí dụ như ông Emmanuel Macron, ông Vladimir Putin và bà nữ tổng thống này, thì người ta rõ ràng là người ta thích xem người phụ nữ hơn, tại vì đó là những cái bông hoa đẹp. Còn cái mặt ông Putin thì lúc nào cũng cau có, còn ông Macron thì cũng căng thẳng trong trận đấu, nên chẳng ai thích xem mặt hai ông này cả. Nhưng mà hôm qua thì đội tuyển Croatia đã thua rất là đáng tiếc trước đội tuyển Pháp với tỷ số 4-2. Và nhiều cầu thủ cảm thấy tiếc nuối, bởi vì đây là cơ hội có thể nói có 1-0-2 trong lịch sử của bóng đá Croatia. Và các cầu thủ đã bật khóc khi trận đấu kết thúc. Nhưng mà người ta lại nhắc nhiều đến hình ảnh nữ tổng thống của Croatia để gọi rằng là xoa nước mắt cho những cái cầu thủ, đặc biệt là đội trưởng của đội Croatia là Luka Modric. Và người ta nói bà này quan tâm nhiều đến túc cầu, nhưng mà không biết là có cái mục đích gì khác hay không. Nhưng rõ ràng trong mắt của người dân Croatia thì bà này đã được điểm rất là nhiều. Và họ cũng đã chúc mừng cho cầu thủ của đội nhà. Và xem đây như là những người anh hùng, mặc dù họ đã thất bại trong trận chung kết ngày hôm qua đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, và cái trận chung kết này coi bộ là rất là hấp dẫn. Nhưng mà khi mà hấp dẫn rồi thì chúng ta cũng thấy rằng có những cái người mà cá độ đó, thì không biết là những người cá độ này ngày hôm qua thì có người cười, có người khóc, nhưng mà chắc chắn rằng cũng có nhiều người ăn mừng ở trong cái việc này. Thì là chúng ta thấy rằng mỗi lần cứ 4 năm một lần mới có túc cầu, phải không? Vì vậy cho nên là người ta chỉ chờ 4 năm. Người Mỹ thì họ thích coi football, nhưng mà người Việt Nam nói riêng và người Á Châu nói chung thì rất là thích túc cầu. Nhưng mà chúng ta cũng thấy là có những người Mỹ họ cũng mê túc cầu ghê lắm. Và quay sang cái tình hình của Việt Nam thì chúng ta thấy rằng cái việc mà biểu tình tới bây giờ thì cũng đã hơi cũng quả hạ thấp một chút rồi. Tuy nhiên có những cái tin mà liên quan đến tình hình của Việt Nam thì bây giờ đã như thế nào. Nhưng mà cái chuyện mà kiểm soát an ninh mạng đó, thì chúng ta thấy rằng bây giờ họ vẫn tiến hành. Và bây giờ đã có một một cái bản tin ngày hôm nay đó rằng Facebook sẽ không xóa tin giả nữa. Và công ty của Mark Zuckerberg nói là sẽ không xóa những cái tin giả đăng trên Facebook vì cho rằng chúng không có vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Và Facebook hiện đang tiến hành một chiến dịch quảng cáo ở Anh với tuyên bố là tin giả không phải là bạn của chúng ta. Và chúng ta cũng biết rằng Facebook và Google, theo cái lời mà yêu cầu của Cộng sản Việt Nam, thì phải kiểm soát những cái tin tức mà đăng lên, cũng như là cho biết nội dung, cũng như là những người mà đăng cái tin này. Và công ty này bây giờ thì đang loan tin là những công ty này cho rằng những người mà đăng tin có quan điểm rất khác nhau và loại bỏ các bài đăng bịa đặt trái với nguyên tắc căn bản của tự do ngôn luận. Thay vào đó, Facebook cho hay là sẽ giáng cấp những cái bài viết mà họ cho là tin giả trong phần New Feed. Và Facebook đã bị điều tra kỹ lưỡng về vai trò của công ty này trong việc truyền bá tin tức sau khi có bằng chứng rằng Nga đã cố gắng gây ảnh hưởng đến cử tri Mỹ thông qua cái mạng xã hội. Và hôm 11 tháng 7 thì Facebook đã tổ chức một sự kiện ở New York, nơi công ty tìm cách thuyết phục các nhà báo và nói rằng họ đang giải quyết vấn đề. Và chúng ta thấy về cái việc mà Facebook này và đang bị kiểm soát ở Việt Nam, thì cái việc mà an ninh mạng không biết tới bây giờ sẽ đi tới đâu nếu mà cứ vẫn tiếp tục biểu tình và vẫn tiếp tục để mà có thể là phản đối lại việc này. Và quý vị nhớ đi vào cái trang mà gọi là We People để mà quý vị có thể là vào ở trong đó để mà phản bác lại cái việc mà Cộng sản Việt Nam với cái luật mà an ninh mạng đó, Quang Hưng. Đi vào đó rất là dễ, quý vị chỉ cho tên của mình và cái địa chỉ email, là sau khi mà quý vị ký vào thì họ sẽ trả lời liền với quý vị là chữ ký của quý vị đã được chấp nhận.
Về cái vấn đề này đấy thì cũng có vì thượng nghị sĩ ở bên Úc, ông là người gốc Việt Nam, ông cũng yêu cầu là các công ty như là Google hoặc là Facebook không có tuân hành những cái luật mà Cộng sản Việt Nam mới ban hành, đó là cái luật mà an ninh mạng. Ngày hôm nay thì cũng có những cái thông tin có liên quan đến cái vụ mà chúng ta tuần vừa rồi chúng tôi cũng có gửi đi cái bản tin này. Thì hôm 15 tháng 7, tức là ngày hôm qua đó, thì vẫn còn những cái chiến dịch là kêu gọi mọi người ký đơn cũng như là thỉnh nguyện thư để mà xin ân xá cho ông Đặng Văn Hiến, tức là cái người nông dân đã nổ súng chống lại cái việc cưỡng chế đất ở tỉnh Đắk Nông. Và ông này đã bị tòa phúc thẩm tuyên y án tử hình. Cái vụ nổ súng này xảy ra vào hồi tháng 10 năm 2016, đã làm cho 3 người chết và 13 người bị thương. Có liên quan đến ông Hiến đã chống lại cái việc mà cưỡng chế đất sau khi công ty Long Sơn đã được nhà cầm quyền tỉnh Đắk Nông cho thuê trên 1.000 hecta đất rừng tại tiểu khu 1535 để xây dựng sản xuất về nông nghiệp. Và sau khi nổ súng thì ông Hiến được một số các phóng viên vận động là ra đầu thú. Theo như là luật pháp của Cộng sản Việt Nam là sau khi án tử hình đã tuyên ra thì ông Đặng Văn Hiến có 7 ngày để mà xin ân xá hoặc là giảm án. Thì vào ngày hôm qua là tin cho hay bố ruột cũng như là vợ ông Hiến đã tới Hà Nội để mà gửi đơn xin ân xá rồi, nhưng mà người ta vẫn chưa biết là cái việc này Cộng sản Việt Nam có chịu giảm án cho ông ấy hay không. Khu Nguyên.
Dạ vâng, thưa quý vị, liên quan đến vụ này thì theo một số bản tin cho biết, ông Đặng Văn Hiến là một người rất là hiền, không hút thuốc, không uống rượu. Nhưng mà ông này bị công ty Long Sơn cướp đất của mình. Thì theo một số nguồn tin cho biết rằng là trong ngày hôm đó, 34 tên côn đồ dùng xe ủi, máy cày để mà sang phẳng cái vườn điều cũng như là vườn cà phê của ông Đặng Văn Hiến. Và vì thế, nhiều câu hỏi được đặt ra là khi đó các giới chức an ninh ở đâu để cho không có ngăn cản cái vụ này, mà để đến khi ông Đặng Văn Hiến nổ súng chống lại để bảo vệ đất đai của mình thì lại bị tuyên án tử hình như vậy. Và đây là một nỗi bất công của những người dân thấp cổ bé miệng. Chúng tôi muốn chuyển qua một phần tin liên quan đến blogger mẹ nấm, tức là cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Thì như quý vị cũng biết, blogger mẹ nấm đã tuyệt thực trong tù từ ngày 6 tháng 7 vừa qua và đến ngày hôm nay vẫn tiếp tục tuyệt thực, tức là khoảng là hơn 10 ngày rồi. Theo các chuyên gia y tế thì họ nói rằng việc tuyệt thực lâu dài sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và cuối cùng có thể mất đi sinh mạng của mình. tình trạng sức khỏe của blogger Mẹ Nấm thì hiện tại không được không có những nguồn tin chính xác. Tuy nhiên, nhiều tổ chức cũng như rằng là các nhóm của dân quyền đều đã lên tiếng kêu gọi là hãy thả blogger Mẹ Nấm ra, cũng như rằng là ngừng ngay những cái hành vi đàn áp hoặc là từ trong tù. Theo như là Hội Anh Em Dân Chủ, họ cũng đã đưa một cái thỉnh nguyện thư lên tiếng kêu rằng là cần phải ngay lập tức thả blogger Mẹ Nấm, bởi vì những cái hành động tra tấn tù nhân về thể chất lẫn tinh thần như vậy là một tội ác và vô cùng vô nhân đạo, trái với các công ước quốc tế. Và Hội Anh Em Dân Chủ cũng lên tiếng mạnh mẽ chống đối lại chính quyền Cộng sản Việt Nam đã vi phạm nhân quyền, độc ác vô nhân đạo và vi phạm một số cái luật khác. Nhưng mà rõ ràng chúng ta cũng thấy ở Việt Nam rất là nhiều luật, nhưng có một luật được thực hiện mà thôi, thì ai cũng biết luật gì rồi, cô Thu Nga à.
Đúng rồi, cái luật đó là họ luôn luôn áp dụng, đó là luật rừng. Và bà Mẹ Nấm này thì nhiều người cũng đã lên tiếng là thắc mắc là tại sao bà Melania không có ra tay can thiệp, cũng như cái việc mà anh Will Nguyễn này, tới bây giờ Tổng thống Mỹ cũng lên tiếng, các vị dân biểu, nghị sĩ cũng lên tiếng, nhưng mà anh cũng chưa có được về. Và cái việc mà người biểu tình bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đưa ra xử án là chuyện thường xảy ra ở Việt Nam. Tại vì ở Việt Nam thì như thế nào chúng ta cũng biết rồi. Nhưng mà đến đây phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Tuy nhiên hỏi Quang Hưng và Khôi Nguyên là khi ông Tổng thống Pháp mà ôm cái bà Tổng thống Croatia đó hôn á, thì bà vợ ông Tổng thống Pháp có ghen hay không?
Cái này là người ta là theo cái văn hóa của người Pháp rất là lãng mạn, thì chắc không có ghen đâu cô Thu Nga. Phải không anh Quang Hưng?
Chúng tôi thấy là nhiều khi bên các nước Âu Châu đó thì đàn ông họ vẫn hung đàn ông như thường chị.
Phải
mà, họ hung bên trái xong họ hung bên phải, cái là cái chuyện thường.
Mình thôi.
Dạ vâng, đúng như vậy.
Nhưng mà anh Quang Hưng có để ý hay không, thì thường đó những người phụ nữ đó mà được nhắc đến nhiều, thí dụ như đệ nhất phu nhân Melania Trump hoặc là một số người khác đó, thì những cái bộ trang phục của những người phụ nữ đó thì cô Thu Nga đều có. Nhưng riêng bà Tổng thống của Croatia hôm qua bà mặc một cái áo của đội banh Croatia, áo caro sọc đỏ trắng, thì cô Thu Nga cô nói thôi xấu quá, cô không có mua đâu.
Không mua đâu. Cho người khác mua đi. Vâng, chúng tôi xin được chào tạm biệt và kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Dạ vâng, chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay và kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng an lành. Xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên, chị Thu Nga.